18y.net giới thiệu câu chuyện Chuyện tình quán cà phê phần 2. Phần 2 vẫn như thường lệ, em dậy từ lúc 4 giờ sáng để chạy bộ và tập tạ. Em có thói quen như vậy đã 2-3 năm nay rồi, nên thể hình cũng tương đối là ổn. 1m75, 70kg, ngực nở, bụng 6 pec. Sau khi tập xong thì về nhà tắm rửa rồi thay đồ đi học luôn. Trưa về ngủ một tí rồi đi làm. 1:45 chiều, em có mặt tại quán. Ngày làm việc thứ hai, vừa vào quán lại thấy cảnh tượng hai thằng ôn dịch kia lại sớ dớ gần chị L, vừa nói vừa cười ba cái chuyện vớ vẩn nhằm chọc ghẹo chỉ. Em cũng kệ, để ba lô vào tủ, rửa ly sạch sẽ, tiếp khách bưng bê. Em làm việc rất siêng năng, cả con bé Lacoste nữa, còn hai thằng ôn dịch kia thì cứ cà giỡn. Lúc này không có khách, ai cũng nhàn rỗi, em thì đọc báo mạng, Lacoste thì bấm điện thoại, chị L thì lại sổ sách, còn hai thằng lựu đạn kia thì ngồi chém gió với nhau. Được một hồi thì hai thằng nó làm trò mèo, chúng nó thi vật tay nhau rồi gọi chị L ra làm trọng tài. Em cũng dừng lại xem, chúng nó dường như muốn phô trương sức lực cho chị L xem, xoắn tay áo rồi gồng trượt trước khi vật tay. Em nhìn buồn cười vãi ra, rồi chúng vật tay nhau, thằng nốt ruồi thắng, thằng mặt mụn thì đổ lỗi cho cánh tay bị chật vì té xe. Chị L thấy em ngồi không liền ngoắt vô vật tay với thằng nốt ruồi. Em từ chối, tay em yếu lắm chị ơi, thằng nốt ruồi liền ra oai với chị L, chú to con thế mà sợ anh à, ra làm ván. Em thấy nó ngạo mạn quá nên cũng bước ra vật tay với nó. Chị L vừa ra hiệu là em vật cái một chưa đầy một giây đã hạ nó rồi, nó đòi vật lại rồi thì cũng đâu vào đấy. Chị L bỗng từ đằng sau ôm vào cổ em, thò đầu ra trêu thằng nốt ruồi, lêu lêu, giờ không thèm hàng này nữa, chỉ nó, chị lấy hàng này ngon hơn, chị vô em. Nghe chị nói thế em nửa hoang mang, nửa buồn cười. Lúc chị vòng tay qua cổ em, em cảm nhận được tay chị chạm vào ngực em rồi vỗ vỗ vào, đô giữ, tóc chị rất thơm, chả biết xài dầu gội gì mà thơm thế. Em đứng dậy rồi quay trở lại laptop, ngồi xuống rồi ngước lên nhìn chị L một cái, chỉ nhìn em cười thiệt tươi rồi quay lại quầy làm việc. Con bé Lacoste vẫn cứ lạnh lùng bấm điện thoại một mình, ngồi một hồi thì mắc tiểu. Em thẳng xuống nhà sau, cửa toilet đón kín mít. Em gõ cửa nhưng chả thấy ai, hồi âm, đoạn rồi cửa không khóa, vặn cửa đi vào luôn, chẳng có ai. Phải nói là quán tuy nhỏ nhưng toilet khá rộng và sạch sẽ. Thật sự thì khi biết chị L đã có chồng con thì em cũng tôn trọng và bớt có tình cảm với chị hơn. Cũng yêu mến chị nhưng là yêu mến như một người chị chứ không phải cái tình cảm kia. Cái này là em nói thật. Khách bắt đầu đông, cả 5 người làm việc quần quật 6 giờ tối, hết ca chiều. Hai thằng lựu đạn kia về, thiệt tình là hai thằng màu me đó về thì em cảm thấy thoải mái vô cùng. Chúng nó cứ trêu ghẹo chị L làm em bực bội lắm, nhưng thấy cũng chưa có gì quá đáng nên cũng không can thiệp làm chi. Trời tối, nhạc du dương, ánh đèn vàng, thật sự cảm giác ở trong quán cà phê đó vô cùng lãng mạn. Được hẹn hò với người yêu tại đây thì romantic phải biết. Ngó đi ngó lại một hồi thì chị L đâu mất tiêu, con nhỏ Lacoste thì cũng lại bấm điện thoại khi nhàn rỗi. Em nghĩ chắc chị L đi ra ngoài mua gì đó ăn rồi nên cũng không lăn tăn gì thêm. Đang vừa lướt web vừa uống nước chanh thì cảm thấy buồn tiểu. Em đi thẳng xuống nhà sau để đi toilet. Tới toilet, em vặn cửa mở ra thì giật mình. Chị L đang ở trong. Trong tích tắc em đã lỡ nhìn thấy cảnh tượng chị L không mảnh vải che thân. Chỉ tích tắc thôi, em vội đóng sầm cửa lại, xin lỗi luôn mồm, rồi đi lên quán. Lúc này em hoàn toàn hoang mang, chẳng còn biết trời chăng gì nữa. Hình ảnh đó cứ nhấp nháy liên tục trong đầu em. Em ngồi vào bàn, bật laptop lên mà chẳng biết làm gì, cứ vào Chrome rồi lại thoát ra. Thực sự lúc này đây, em không còn mặt mũi nào nhìn chị L được nữa. Suy nghĩ về việc nghỉ việc thoáng qua trong đầu em, nhưng rồi cũng cho qua. Cảm giác lúc này lạ lắm, vừa sợ, vừa lo, vừa bồi hồi mà lại vừa thích. Tim cứ đập thình thịch, em còn không dám nhìn về hướng nhà vệ sinh, sợ phải thấy chị. Em quay lại liếc về hướng toilet thì chị L đã lù lù bước về hướng em từ lúc nào. Có lẽ tiếng nhạc đã át đi tiếng bước chân của chị, khiến em không lường trước được. Tim em như ngưng đi một nhịp. Em quay lại, giả bộ chăm chú vào laptop. Em thật sự không dám quay mặt lại hướng quầy, cũng như không tài nào nhấc chân ra khỏi ghế được. Tay em bắt đầu đổ mồ hôi, lạnh ngắt. Lúc này thì có khách vào quán là bổn phận của mình. Em lấy hết can đảm đứng dậy quay lại phía quầy lấy menu cho khách. Em liếc thoáng qua chỗ chị L hay ngồi thì thấy chị đang ghi sổ sách, vẻ mặt như chưa có gì xảy ra cả. Em tới bàn khách đưa menu rồi vào gọi con Lacoste làm thức uống cho khách. Nó chả nói năng gì, cứ lầm lầm lì lì mà làm. Thật ra thì con Lacoste này không đến nỗi xấu như con cá sấu, chỉ là cách ăn mặc, cách cột tóc với cặp mắt kính nên nhìn nó giống như một con nớt vậy. Theo em nghĩ, nếu nó cắt tóc giống chị L, mặc áo ôm vào một tí, tháo cặp mắt kính già nua ấy đi thì có lẽ cũng xinh phết. Đoạn rồi nó làm xong thức uống rồi em bưng lên cho khách. Em lại một lần nữa liếc trộm chị L, chị vẫn chăm chú vào đống sổ sách đó. Em cứ nhìn mãi mà không đi ít xung quanh, vấp cái chân ghế, đầu nguyên ly sinh tố xuống sàn cái xoảng, khách giật cả mình. Em thì cuống cuồng cúi xuống nhặt các mảnh vỡ lên khay mà luôn miệng xin lỗi khách. Nhặt xong miệng chai thì em quay vào đinh lấy cây lau nhà. Vừa quay lại thì chị L đã đứng ngay sau lưng em, trên tay cầm đồ lau nhà. Em nhìn vào mắt chỉ được nửa giây thì cúi mặt xuống nhìn không định hướng. Lần sau cẩn thận nha em, rồi đưa cây lau nhà cho em. Em cứ lau lấy lau để như máy móc. Trong đầu lúc này suy nghĩ lung tung lên cả. Đã 7 giờ 15 tối, trong quán có khoảng 4-5 khách gì đấy, và họ đã có thức uống rồi, cũng không có khách nào vô thêm. Thời gian nhàn rỗi lại đến. Trên cái quầy dài, chị L ngồi ở đầu bên trái, em thì ngồi gần giữa, hơi dịch sang bên phải, nơi làm việc của con Lacoste. Nó đang bấm điện thoại, chị L đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Em thì cũng bình tĩnh được phần nào, thường thì hay ngồi gần bên quầy chị L, nhưng hôm nay em chả dám ngồi đấy nữa, ngồi sang bên phải gần chỗ con Lacoste. Ngồi gần nó cả cũng lâu rồi mà chả nói chuyện gì, thấy cũng kỳ kỳ. Em liền bắt chuyện, ủa bạn tên gì vậy ha? Nó ngước lên nhìn em, BN, lần đầu tiên em nghe được giọng nó, giọng miền Nam, giọng cũng dễ thương. Em hỏi tiếp, bạn mấy tuổi ta? Em M17. Nghe xong cũng không bất ngờ gì, nhìn nó cũng đoán chừng 17-18 tuổi là cùng. Mà con này nó nói chuyện với em mà cứ cúi mặt xuống, lâu lâu lại ngẩng lên, cứ như nó sợ em ăn thịt nó vậy. Nói thì lí nhí trong miệng, im lặng một hồi em nói vui với nó, sao em không cắt tóc kiểu khác đi, anh nghĩ em cắt mấy kiểu Hàn Quốc hợp lắm đó. Nó chẳng nói gì cả, nghe xong câu đó nó cứ dúi mặt vào cái điện thoại bấm bấm, thiệt chả hiểu nổi. Hình như em đụng chạm gì tới nó rồi thì phải, nhiều khi nó nghĩ em chê tóc nó xấu. Thôi kệ mẹ nó, em chả thèm nói chuyện nữa. Ngồi một hồi thì gần 8 giờ tối, nó thu xếp đồ chuẩn bị đi về. Con này chắc cũng làm 2 ca giống em mà ca tối nó làm tới 8 giờ thôi. Chắc thân con gái không dám về khuya một mình. Đây là thời điểm em sợ nhất, em mong càng nhiều khách vào càng tốt. chứ để em một mình với chị L ở đây chắc em có nước độn thổ mất. Khách khứa lần lượt ra về, rồi người cuối cùng cũng đi ra, chả có ma mới nào vào nữa. Và bây giờ, trong quán, chỉ còn mình em và chị L, em cảm thấy không khí nặng nề vô cùng, dường như không thở nổi. Em ngồi chơi laptop, vào mấy trang báo kéo lên kéo xuống mãi, mồ hôi tay cứ tuôn ra. Em lại nhớ đến cảnh tượng khỏa thân của chị L, tuy chỉ thấy trong tích tắc thôi nhưng cứ ám ảnh em mãi. Thực sự lúc này cũng có hơi dạo dực trong người đó. Dường như chị L cũng xấu hổ nên cứ lôi giấy tờ ra mà soạn đi soạn lại, chả nhìn lấy em một cái, rồi cũng lác đác vài ba khách tới uống. Chị L pha, em bưng ra cho khách, chả ai nói ai câu nào. Rồi cũng tới giờ về, em dọn bàn ghế, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp xong xuôi hết rồi cùng chị L ra ngoài. Chị L khóa cửa, em thì chẳng muốn nán lại chút nào, nổ máy về trước. Chẳng dám mở miệng chào chị một câu. Về tới nhà, em tắm rửa rồi vào phòng nằm phịch xuống mà ngủ luôn. Một ngày quá căng thẳng, hôm sau đi làm, vừa bước vào cửa, nhìn vào quầy. Em ngớ người ra như trời trồng, con Lacoste đã cắt tóc Hàn Quốc, nhìn kiểu bãi ra các bác ạ, bất ngờ thật luôn các bác ở. Con Lacoste này bình thường da rẻ cũng trắng trẻo, láng mịn rồi. Nó đổi kiểu tóc thì nhìn khác hẳn, đúng với cái câu, mái tóc quyết định 70% khuôn mặt, nhưng tính cách của nó thì vẫn vậy các bác à, lạnh như băng. Trong cuộc đời em chưa từng thấy người nào lạnh lùng như con Lacoste này cả. Hai thằng lựu đạn kia thì hôm nay không chọc ghẹo chị L nữa. Tụi nó đang ngồi chém gió ở bàn khách. Lâu lâu lại liếc nhìn con Lacoste rồi lầm bầm với nhau. Em đoán chắc là chúng nó đã để ý tới Lacoste rồi. Đúng là con trai phải không mấy bác cùng một người. Lúc người ta xấu thì lơ đi. Đến khi đẹp lên thì nảy sinh ý đồ. Đoạn rồi em liếc mắt khắp quán mà chả thấy chị L đâu cả. Em đến hỏi con Lacoste thì nó nói chị về nhà trước có công chuyện. Lúc này đứng gần nó thì càng thấy dễ thương mấy bác ạ. Tóc nó cũng giống chị L, cũng để mái xeo nhưng tóc ngắn hơn. Cả khuôn mặt đều ok hết trừ cặp mắt kính thôi. Lúc này trong đầu em lại nghĩ tới chuyện muốn nhìn thấy body nó thế nào. Tại nó mặc áo rộng lắm mấy bác ạ, mất hết cả nữ tính. Hôm ấy khá đông khách làm việc quần quật, chả còn bận tâm tới chuyện chị L nữa. Hết cả buổi chiều chỉ làm việc với lướt web chẳng có gì đặc biệt. Đến 6 giờ tối thì hai thằng lựu đạn về. Trong quán lúc này chỉ có em với Lacoste. Bình thường em chẳng có cảm giác gì với nó cả, hôm nay nó dễ thương hẳn lên thì em lại có chút rộn ràng, như một thói quen, nó lại lấy điện thoại ra bấm. Em thấy không gian buồn tẻ quá nên mạnh dạn tới nói chuyện với nó, em để tóc này đẹp nè, nó ngước lên nhìn em mấy bác ạ, cảm ơn anh, đó là lần đầu tiên gương mặt nó có một chút biểu lộ mấy bác ạ. Em thấy thế thì bắt chuyện tiếp, nói ba cái chuyện, sở thích, học hành, gia đình này kia. Lúc đầu nó cũng ngượng ngùng nói chuyện, nhưng càng về sau thì nó càng mạnh dạn hơn. Thế mới biết bố mẹ con này ly dị, nó sống với mẹ, hiện nó đang học lớp 12, làm lớp phó học tập, thích hội họa, đọc truyện, làm ở quán này được hơn nửa năm rồi. Nói chuyện nhiều mới thấy nó dễ mến lắm. Chắc là tại nó sống khép kín nên bề ngoài có vẻ lạnh lùng, khó tiếp xúc. Con Lacoste thuộc dạng gái ngoan hiếm có khó tìm đấy mấy bác ở. Đương nói chuyện thì khách vào. Trở lại công việc, em đang băn khoăn, chị L không ở đây, 8 giờ con này về, em thì không biết pha chế gì. Đang nghĩ ngợi thì nó lù lù trước mặt em, ngọng nghịu nói với em: hôm nay chị L nhờ em ở lại đến 10 giờ để phụ anh bán. Khi nào về, anh đi theo em về nhà được không? Về khuya một mình em sợ cướp lắm. Ừ, ok, nghe nó hỏi thế, em vừa bất ngờ, vừa vui vui. Mới ngày nào còn lạnh như đá bào, giờ thì cái giọng ngại ngùng ngọt xớt. Cả ngày hôm đó chẳng thấy chị L đâu, không lẽ chỉ giận em đến thế? Đâu phải, rõ ràng lúc đưa em cái cây lau nhà, thái độ của chị mềm mại với em lắm mà. Mới làm việc được giam 3 ngày mà gặp toàn chuyện đâu không. Em không biết mình trụ nổi quán này được bao lâu nữa. Tối hôm ấy, em với con Lacoste loay hoay làm việc cùng nhau, cái cảm giác lạ lẫm với nó dần biến mất. Bây giờ trong mắt em, Lacoste là một con nhỏ dễ thương, hiền lành. Khách khứa đã về hết, em với Lacoste cùng dọn quán. Xong xuôi hết, Lacoste với em cùng ra ngoài lấy xe. Bây giờ em mới để ý tới nó, không ngờ nó đi xe đạp, chiếc xe Martin A còng màu bạc. Em đi chậm chậm theo nó trên đường về, mệt bãi ra mấy bác ạ. Chạy cà dề như thế vừa mỏi lưng vừa mỏi cổ. Đi vào trong khu chợ Bà Triệu, vào mấy con hẻm rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ có cái sân nhỏ. Bên trong có nuôi một con chó rất mập. Nó nghe tiếng xe em dừng trước nhà liền sủa om sòm. Con Lacoste nạt nó, lu thì nó im hẳn. Vậy ra đây là nhà của Lacoste. Nó quay lại nhìn em, cảm ơn anh. Em vô nhà, ủa anh về. Em nổ máy chạy đi. Đi được một khoảng thì em nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn con Lacoste đang loay hoay mở khóa cổng. Đêm đó em về nằm nghĩ về con Lacoste, em không phục nó. Con gái chân yếu tay mềm vậy mà vừa đi học vừa đi làm, tới 8 giờ tối mới về làm bài tập rồi sáng lại đi học sớm, vậy mà vẫn học giỏi như thường, chả bù với em. Kể ra thì gia cảnh nó cũng không được khá lắm, nên nó đi làm vậy cũng coi như là hiếu thảo.